Một người đã đến bên tường, trông qua cánh cửa nhìn sinh không dạy. Nghe văn vọng đâu đây? Tiếng người yêu gọi tràn đầy mến thương. Người yêu ơi định sắc hương, sao người còn để hồn hương dấp sầu? Dẹp đi thôi nắng rực mọc, mưa đông giá buốt còn đông giọt buồn. Thấy chăng hoa nở muôn phương, nghe chăng chim hót ngoài vườn xôn xao. Cái tâm tan chín ngọt ngào, vườn nho hoa trổ rạc rạc hương xuân. Người yêu ơi đẹp vô ngần, đến đây người hỡi mùa xuân đang chờ. Hỡi bồ câu nhỏ hiền thơ, sao còn ẩn khuất bên bờ đá hoa. Tạm chi thường chẳng tháp nhà, tự mình dựng lấy ngôi nhà đơn cô. Nói đi dù chỉ đôi lời, cha ta uống mật từ đôi môi hồng. Ra đi đừng để chờ mong, cho mắt ta nắm dòng sông diễn kịch. Đó là những câu nhá ca chúng ta sẽ chịu hôm nay. Ta sẽ đọc bằng những lời thơ lục bát để chúng ta có cái cảm nhận gần hơn. Vì nhá ca Solomon thì được muốn được biết bằng thi ca cổ điển Hy Lạp. Và trong thi ca cổ điển Hy Lạp thì cái lối là gieo vần cũng quan trọng với cái thể xâm đối là cái nhịp điệu của thơ. Và đặc biệt là trong những cái câu thơ này, không phải chỉ nói về cái tiếng gọi của người yêu thương đối với người yêu của mình, nhưng mà nhằm để minh họa cho cái lời mời gọi của Thiên Chúa là chủ thể của tình yêu đến với mỗi chúng ta là những người mà được Chúa yêu thương. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, mỗi người chúng ta đều là đối tượng của tình yêu và ân sủng của Ngài. Vậy thì chủ thể của lời mời gọi này là ai? Trong nhà ca chương 2 câu 8 và câu 9 và trong câu 8 phần A thì các chúng ta thấy rằng cái lời mời gọi này, chủ thể của lời mời gọi này là chủ thể của tình yêu, là vị phong phu của linh hồn của chúng ta. Câu 8 viết ấy là tiếng của lương dương tôn. Câu thứ 10 cho chúng ta biết lương dương tôn nói chuyện với tôi rằng người thiếu nữ trong nhà ca đã gọi cái người yêu của mình hay là những muôn thương là lương nhân. Đó là một cái từ trong tiếng Việt chúng ta dịch ra một từ cổ để chỉ về người hôn phu, để chỉ về người chồng. Chúng ta biết rằng khi nghe tiếng gọi của người càng yêu dấu chúng ta thì tiếng gọi đó càng có tác động sâu xa đến lòng của chúng ta. Người càng thân thì chúng ta cái tiếng đó chúng ta dễ nghe hơn, chúng ta nhận rõ hơn. Rõ ràng cái tiếng gọi của đứa con chúng ta thì chúng ta nghe hơn những cái tiếng của những đứa bé khác, bởi vì chúng ta yêu nó. Tiếng gọi của người chồng, của người vợ thì chúng ta nhận ra nhanh hơn là tiếng của những người khác, vì đó là người đã yêu chúng ta, thiết thân với chúng ta. Và khi chúng ta nghe tiếng gọi đó thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải đáp lại. Ở trong nhà ca, xin lỗi, trong ca dao Việt Nam từng câu rất là dễ thương. Tiếng ai tha thiết bên gian, có phải nhân ngãi mời sang ăn trầu. Tiếng ai tha thiết bên cầu, có phải nhân ngãi ăn trầu thì sang. Khi mà biết là cái người nhân ngãi như mình đó, thì nghe cái tiếng lên thì chúng ta muốn đáp lại liền. Tiếng ai tha thiết bên gian, có phải nhân ngãi mời sang ăn trầu. Tiếng ai tha thiết bên cầu, có phải nhân ngãi ăn trầu thì sang. Không có nữa từ chối, nghe cái tiếng bên kia xong và tiếng của người yêu của mình thì liền đáp lại mời sang ăn trầu. Ăn trầu thì sang là dễ thương. Ngày xưa trong thì ở miền với người Việt Nam của chúng ta thì gọi là những trầu là vào câu chuyện. Khi mà ăn trầu có nghĩa là mời đến để mà nói chuyện, mời đến để mà tâm tình, mời đến để mà chia sẻ nỗi niềm, mời đến để mà có thể nói lên nỗi lòng của mình, bày tỏ nỗi lòng của mình, vân vân. Và chúng ta biết cái đó có cái lời mời này chính là chủ thể của tình yêu. Như tôi đã thưa với hội thánh, cái vị muôn phương trong nhà ca là biểu tượng và tượng trưng cho thánh là yêu thương chúng ta và tình yêu là đời của Ngài. Vậy thì cái người đang mời gọi trong cái những bài thơ này là biểu tượng cho đấng yêu thương chúng ta. Và Kinh Thánh tại sao chúng ta biết rằng đấng yêu thương đó chính là Thiên Chúa? Kinh Thánh có một cái khái niệm về Thiên Chúa, về Đức Chúa Trời rất là kỳ. Bình thường thì người Việt Nam chúng ta tin là có ông trời, nhưng mà chúng ta thường thường quan niệm ông trời thì ở cách xa chúng ta và chúng ta không thể gần gũi được. Không thể dùng từ nói rằng quỷ thần kính nhi vị chi, thần thánh ma quỷ thì cẩn trọng lại được trở nên gần, bởi vì gần là nguy hiểm. Và quan niệm chúng ta còn lại, nhiều khi chúng ta nói là có gặp một những ông nào đó thì người ta cũng thường nói rằng ông này chỉ biết kêu trời nguyên sát, ông này nó sao không biết gần gũi với con người được. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúa, Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết một khái niệm đặc biệt về Thiên Chúa Trời. Chúa là tình yêu, Chúa là đấng yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài. Ở trong Giê-rê-mi chương 3, câu nào chương 31 câu 3, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va từ hồi xưa diễn ra cùng tôi mà phán rằng: phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, và đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Thì Chúa yêu thương tất cả. Chúa xưa nào thì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, thế hội đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con ấy không bị đứt mất mà được sự sống đời đời. Chúa là tình yêu thương, và quý ông bà anh chị em và tôi là đối tượng của tình yêu của Ngài. Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng lời mời tốt đẹp nhất, thương mến nhất là Đức Chúa Trời. Đấng đã yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, và dù sự nhân từ để kéo chúng ta lại với Ngài. Và đấng đó cũng là vị hôn phu của mỗi linh hồn chúng ta. Tôi thưa với hội thánh điều này, Kinh Thánh đã dùng những cái hình ảnh để tạo ngôn ngữ của lời người, để chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Trong khi ngoài sự mặc khải của Kinh Thánh, tôi có thể nói chuyện quả quyết định này, không một quan điểm của một triết gia nào, của một bậc tiền triết nào, của một giáo chủ nào dám quan niệm và bày tỏ rằng cái mối quan hệ giữa Thiên Chúa, giữa ông trời với chúng ta như là cái mối quan hệ của vợ chồng, của hai, của tình yêu đôi lứa. Nhưng mà Kinh Thánh lại dùng điều đó để nói, cái bài tỏ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không phải ở nơi xa, ở trên chín tầng mây xanh và chúng ta không thể gần gũi được, nhưng mà Đức Chúa Trời là Thiên Chủ, là Cha chúng ta, đó là yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, yêu chúng ta bằng tình yêu như là tình yêu đôi lứa. Dĩ nhiên không phải như vậy, là nó khác hơn về tính chất. Nhưng mà trong ngôn ngữ loài người, Kinh Thánh dùng điều đó để minh họa, để diễn tả cho chúng ta biết cái nỗi lòng của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa đối với chúng ta là như nào. Khi nào chủ thể của lời mời hiện ái đã vượt qua, đã vượt qua mọi khoảng cách để gần đi ngõ lời mời với chúng ta. Câu 8 phần đây là câu 9 thì chúng ta thấy điều đó. Kìa, người đến nhảy qua các núi, vượt qua các gò, nữ nhân tôi giống như con hoàng dương trẻ con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem ngang qua cửa sổ, ngó ngang qua chấm sông. Salomon trong ngồi bút của một thi sĩ thì ông đã dùng cái hình ảnh của một người yêu ở vượt qua các núi, các đồi núi, các gò nóng để mà đến tình người yêu của mình, đến cái chỗ ở của người yêu của mình, nhìn qua khung cửa qua nhấn sông và cất lên mời gọi là yêu thương đối với người yêu của mình. Để nói là điều gì? Thứ nhất, cho chúng ta biết rằng khi yêu thì người ta sẵn sàng vượt qua mọi khoảng cách để đến với nhau và nói lời với nhau. Cái nhau Việt Nam của chúng ta cũng có những câu rất là dễ thương. Thương nhau thì mấy núi cũng tràn, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương nhau thì chín núi cũng tràn, mười sông cũng lội, mười một, mười hai đèo cũng qua. Những cái khoảng cách trong tình yêu không thành, không có thành vấn đề nữa. Không thương thì vượt qua một vài lãi ngọn núi thôi, hay là một vài vài chục dặm nó đến với nhau là cả một vấn đề. Nhưng mà khi thương nhau thì chỉ khoảng cách thôi là một vấn đề. Anh Hùng ở các bài sống ngày tối lên xe, mỗi lần đến là với chị nghĩ là anh phải lên xe và sống tiếng lên xe. Nhưng mà không ảnh ở đây chính dưới con trèo 10 con khổ lội 11, 12 trèo cũng có. Tình yêu là đó là tình yêu. Và sao không dùng hình ảnh đó đi minh họa cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài cũng vượt mọi khoảng cách để đến tìm và kêu gọi chúng ta. Khoảng cách của con người vượt qua chín núi, mười đèo, mười một, mười hai, vân vân vân. Nhưng mà so với khoảng cách mà Đức Chúa Trời đã vượt qua đến với con người chúng ta thì không thống vận động. Chúa đã vượt qua một khoảng cách vô hạn, từ thiên đàng vinh hiển đến trần gian vô trượt này để tìm và cứu chúng ta. Đức Chúa Trời sẵn sàng từ địa vị của một tấm vô hạn, một Thiên Chúa vô hạn, mang lấy thân phận làm người hữu hạn trong trần gian. Thiên Chúa từ ngôi cao sang vinh hiển đã bằng lòng đến trần gian trong hình hài của một em bé sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên, phải sống một cuộc đời đau khổ, một kiếp người trên trần gian này đầy đau khổ, hòa nhập với mọi người, tìm và cứu mọi người. Thiên Chúa đã vượt qua một khoảng cách mênh mông để đến thế giới loài người, tìm và cứu chúng ta, phát lên tiếng gọi yêu thương đối với mọi chúng ta. Đó là điều Chúa đã làm. Chủ thể của lời mời dịp ái lạnh là đấng yêu chúng ta bằng tình yêu lời mời. Đấng đó là vượt những khoảng cách mênh mông vô hạn để tìm và cứu chúng ta. Trong thời gian thứ nhất chương 4 câu thứ 9, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này: làm Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều thần. Đức Chúa Trời đã sai có một ngày đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ trong điều thần. Tình yêu luôn luôn phải thành dấu hiệu, luôn luôn phải được bày tỏ. Một người nào bảo yêu thương mà không có một dấu hiệu nào không có yêu thương hết thì trời đó là khó tin. Tôi đã có lần xưa với các bạn thanh niên trong cái ngày lễ Valentine thì hai người thanh niên với nữ mà thương nhau mà một đôi hoa hồng cũng không có mua tặng. Rồi đến lúc mà trăng sáng lên thì mới dìu thương người yêu ra khung cửa và nói: ơi, em hãy nhìn lên vòng trăng mặt bạc giữa trời, anh tặng cho em cả cái vòng trăng này. Nó xạo, nó là xạo khổ. Cái vòng trăng chung của mọi người, không có riêng ai. Và đó không phải là tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật phải được bày tỏ và hành động. Khi Đức Chúa Trời Ngài tuyên bố Ngài là tình yêu, Ngài yêu thương thế gian, thì Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài cụ thể cho mọi người có thấy. Bày tỏ cách Ngài hóa là người. Còn Đức Chúa Trời đó sẽ là một bản thể của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giê-xu là bôn hai Thiên Chúa, là Thiên Chúa bôn hai, đã bằng lòng mang lấy thân phận con người đến trần gian tìm và cứu mọi người. Làm Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Vậy thì đó là chủ thể của lời mời diễn ái là đấng yêu chúng ta bằng tình yêu lời mời của Ngài. Đấng đã vượt qua một khoảng cách để đến và tìm chúng ta. Chúng ta qua phần thứ hai, đối tượng của lời mời diễn ái, câu thứ 10 và câu thứ 14. Dương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Câu thứ 14 của Nga: hỡi thế bồ câu ta đang khóc đá tại thung lũng của nơi hơi hận, hãy cho ta xem mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình, vì tiếng mình êm dịu và mặt mũi mình thân thiện. Như vậy đối tượng của lời mời diễn ái là Kinh Thánh dùng những chữ này để diễn tả: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta, hỡi chiến bồ câu của ta. Dĩ nhiên trước hết nha ca là những phần thơ đầy yêu thương của việc vui vương đối người yêu của mình. Nhưng mà như tôi đã chưa từng cái để nhắc lại, nhằm để minh họa cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Cái hình ảnh của người thiếu nữ trong nhà ta là biểu tượng cho mỗi chúng ta những người được Chúa yêu thương, và đối tượng của lời mời diễn ái là người được yêu thương trọng quý con người. Hỡi bạn bè ta, người nhà chúng ta, Chúa đòi mỗi con người chúng ta trên hành trình này là những người được yêu thương của Ngài. Vì sao? Vì chúng ta được tạo dựng nên ảnh tượng, chúng ta được tạo dựng như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đó là điều rất quý giá quý vị. Không có một cuộc đời nào trong trần gian này không có giá trị hết. Vì mỗi con người được tạo dựng nên hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của Lãnh Tạo Hoa. Thiên sinh vạn vật, duy nhân tổ tiên, thời sinh muôn loài vạn vật, duy con người là vốn quý hơn hết, vì con người được tạo dựng theo ảnh tượng. Do đó con người có giá trị vô biên, vượt lên trên tất cả mọi hiện tượng khác. Và do đó Chúa đã quý trọng con người, yêu thương con người. Các người nói rằng là quan niệm rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu thương những người tốt, những người lành thôi, còn những người dữ thì không được yêu thương. Nói như vậy thì không đúng được. Cái thánh nói rõ, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, thế gian là không phân biệt ai hết. Đức Chúa Trời làm mưa cho người công bình và người gian ác. Tình yêu thương của Chúa bao trùm tất cả mọi người, dù người đó tội lỗi đúng chỗ nào, dù người đó có tin nhận Chúa hay là không tin nhận Chúa, Chúa vẫn yêu thương. Và Chúa gọi đó là những người yêu dấu của Ngài. Bởi vì nói theo cái nghĩa đó thì mỗi người chúng ta đều là những thiên tử, là những tạo vật mới cho Chúa Trời tạo nên theo ảnh tượng của Ngài. Và Chúa yêu thương của chúng ta. Cái thánh ta biết là Chúa không muốn một người nào chịu khó, Chúa yêu thương tất cả mọi người. Thứ hai, trên những Chúa yêu thương mà Chúa còn trân quý mỗi cuộc đời của chúng ta, hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta, Chúa gọi những cuộc đời của chúng ta, những con người của chúng ta là những người đẹp. Vì sao như vậy? Thì tôi được sự tổ thánh. Bởi vì chúng ta được tạo dựng theo như ảnh tượng của Chúa. Trong mỗi con người chúng ta được nét đẹp và không một tạo vật nào cả. Đó là linh hồn bất tử, đó là ý chí tự do, đó là trái tim của yêu thương, đó là một cái nương đo cái phân biệt điều trị và điều ác. Vì cái nét đẹp của con người không một tạo vật nào có thể nghĩ sai. Và Chúa trọng trọng của cuộc đời của chúng ta. Điều này bày tỏ rất là rõ ràng. Bởi vì Chúa trọng trọng mỗi cuộc đời cho nên Chúa vẫn kiên nhẫn, tôn trọng và đợi chờ chúng ta đáp lại tiếng gọi của Ngài. Quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời là Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Ngài có quyền bước vào mỗi cuộc đời chúng ta mà không cần xin phép. Giống như một kỹ sư có quyền tác động đến cái robot, đến cái sản phẩm của mình làm ra và không cần xin phép cái sản phẩm đó. Nhưng mà Thiên Chúa đối với chúng ta thì khác. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cái ý chí tự do và Chúa tôn trọng quyền tự do của mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải biết điều đó. Do đó khi việc chúng ta còn hành nghề từ thánh đại viên, Ngài đã đứng ngồi cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người chúng ta. Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn đứng ngồi cửa lòng của chúng ta mà gõ. Chúa không từ bỏ bước vào mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa vẫn trao cái chìa khóa của cuộc đời chúng ta cho mỗi chúng ta. Vì Chúa tạo dựng chúng ta thành tựu của Ngài. Một hướng thể tương hồn bất tử và ý chí tự do. Trong Ma-thi-ơ chương thứ 11 câu 28 đây là lời mời gọi của Chúa đối với chúng ta. Với những cái mệt mỏi và gánh nặng thì đến cùng ta ta sẽ cho các người dễ Chúa yêu thương chúng ta và Chúa trong lòng mỗi cuộc đời chúng ta đưa vào chúng ta. Thứ hai, tối tượng, đối tượng của lời mời nhiễm ái này là những người đã thu mình trong mùa đông của cuộc đời. Tôi không muốn dành cho cái điều đó. Hỡi một con nhỏ hiền thơ, sao còn ẩn khuất bên bờ đá voi? Tạm chi tường cánh tháp nhà, tự mình dựng lấy ngôi nhà đơn côi. Nối đi dù chỉ đôi lời, cho ta cũng mặc từ đôi môi hồng. Ra đi đừng để chờ mong, cho mắt ta ấm dần sâu dịu. Ở đây Sa-lô-môn dùng những bài thơ này để nói lên cái hình ảnh của người yêu cũ đó. Vẫn còn sống ra trong cái tâm trạng buồn bã, tự ấm mình, tự thua mình ở giữa cuộc đời. Không muốn ai biết cái này, không muốn tiếp xúc ai hết. Cái đó cũng là tâm trạng của nhiều người trên cuộc đời này. Chúng ta đang sống ở giữa mùa đông của cuộc đời, với những phong ba bão táp, với những điều trông thấy mà đau đớn lắm. Có đôi khi là chúng ta hết muốn tiếp xúc với ai, là chúng ta muốn thu mình, tự dừng lên cái tháp nhà cho mỗi cuộc đời của mình, và không muốn tiếp xúc với ai. Đau khổ là quá nhiều, đoạn thương đã quá nhiều, những điều trông thấy được quá chán chê rồi, chúng ta không muốn gì. Nhắc lại điều kiện chúng ta, người Việt yêu thương chúng ta, sau 75, biến cố 75, biết bao nhiêu những cuộc đời ta nhé, biết bao nhiêu những nỗi buồn đã đến với cuộc đời đời của chúng ta. Quá những ngày tháng một tuần, đau đớn, bóng khát, qua những cái sự thay lầm đổi giả của con người, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôn, sự phản bội với cái lòng giả của con người đôi khi khiến chúng ta chẳng hạn. Chúng ta giống như hình ảnh người thiếu niên trong giá cao, thu mình trong ấp cao, giữ nguyên khắp nhà của chúng ta, không muốn ai nghe tiếng mình, thấy mặt chúng ta, không muốn tiếp xúc với ai, muốn sống cuộc đời của riêng mình. Và đôi khi chúng ta cũng không muốn nghĩ đến bất cứ một người nào khác, một đối tượng thiêng liêng nào khác, chúng ta chỉ sống cho riêng mình. Đây là tiếng gọi của Thiên Chúa trong trường hợp này. Mùa xuân vẫn còn đang chờ đợi mỗi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy điều này trong mùa thứ ba. Nội dung của lời mời nhiễm ái, nội dung chính của lời mời nhiễm ái là những chỗ dậy và đến câu 11 đến câu thứ 13. Vì kìa mùa đông đã qua, hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta hãy chỗ dậy và đến. Vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bông hoa nở ra trên đất, mùa tháng thứ đã đến nơi. Và tiếng chim cô nghe trong xứ, cây vả đã chiếm lấy nhân tươi của nó, và nho đổ hoa thịt mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗ dậy. Như nghe vang vọng đâu đây, tiếng người kêu gọi tràn đầy mến thương. Người yêu ơi, tỉnh sắc hương, sao người còn để hồn vương giấc sầu? Để đi không nắng rực màu, mưa đông giá buốt còn đâu giọt buồn. Thấy chăng hoa nở muôn phương, nghe chăng chim hót ngoài vườn xôn xao? Trái xanh đang chín ngọt ngào, vườn nho hoa trổ rạng rào hương xuân. Người chúa ơi, đẹp vô cùng, đến đây người hỡi, mùa xuân đang chờ. Nội dung chính của lời mời chỉ tái là chỗ để vì sao? Vì mùa đông đã qua rồi, mưa đã dứt hết rồi. Chúa cứu thế, chủ thể của lời mời chỉ tái đã đến nơi trần gian này, chịu chết đền tội chúng ta, để xua đi cái mùa đông của cuộc đời, ra khỏi mỗi cuộc sống của chúng ta, và nhất là linh hồn của chúng ta. Kinh Thánh chép, Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị chết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Ngài đã biết sự buồn bực của chúng ta. Khi nói đến mùa đông, nói đến giọt mưa, là nói đến cái gì buồn bã, nói đến cái gì mà làm cho lòng chúng ta tê tái hoặc hoặc thắt. Nói đến đây, tôi nhớ được bài thơ của Thiên Cầm. Hãy nhìn đến mưa, những con rất là khó nề. Đến mưa là nhớ không gian, lòng rung thêm lòng, nổi hàng tháo lao tay nước giọt mái nhà mê trời nặng nặng nghe ta rồi mưa nó có cái gì cả khi nó lên mông khi nó nước trời mưa thì cái gì nó buồn bã cái một bài hát mà diễn tả luôn mà tôi nghe nó là tức ruột giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già lá chả đồng địa cái xác tôn lạnh giá mưa vẫn mưa rơi trên tầm áp cổ mất mắt khi nó mưa là nước gì để buồn bã tái tê tổ lên nó làm cho lòng ta chưa có thể là đến trần gian này để hết sự buồn bực của chúng ta cái núi mùa nó cắt khỏi mỗi cuộc đời của chúng ta và ngày đưa mùa xuân đến cho mỗi cuộc đời của chúng ta thì khi là mùa đông đã qua mưa đã dứt hết rồi bông hoa nở ra trên đất mùa hạt chúng ta đến nơi và tiếng chim cũng nghe trong xứ cái vả nó chín rát xanh tươi của nó và nho cổ hoa được mùa thứ tất cả gì có vẻ của cuộc đời này Chúa đã làm cho chúng ta. Ngài đã chết thì gánh sự buồn bực của chúng ta. Ngài đổ biến thập từ giá để đền tội cho chúng ta, mang lại mùa xuân cho tâm hồn cho mỗi cuộc đời chúng ta trên đất này và trên cõi đời này. Khi nói đến bông hoa là nói đến cái sự tươi mới và cái niềm vui. Khi nói đến tiếng hát là nói đến cái thức bày tỏ cái niềm vui qua cái nỗi lòng của mình qua tiếng hát. Khi nói đến trái chín là nói đến sự sung mãn tròn đầy. Khi nói đến đường ra chỗ hương là nói đến cái gì đẹp đẽ và tất cả những điều đó Chúa Giêsu đã đến trần gian làm cho Ngài đã mở ra con đường sống cho chúng ta qua xác của Ngài. Chúa chết để chúng ta được sống. Chúa gánh sự buồn bực để chúng ta được sống. Chúa Giêsu khi đến trần gian này, Chúa lại dùng lời tiên tri trong Esai 61 nói với chúng tôi: Thần Đức Chúa Trời đã xuất dọc trên ta để làm gì? Khi nhảy xuống cái ngọn tội để ban áo hoa cho những người ở trong sự phòng thẩm, để ban áo vui mừng thanh nhân làm tan chết, để ban niềm vui thanh nhân của mình. Chúa đã làm điều đó trong cái cuộc đời. Biết bao nhiêu người trên trần thế này khi tin nhận Chúa, bước theo Chúa, họ đã kinh nghiệm được một đời sống tại vui mừng. Chúa thắng rằng không ai có thể mất sự vui mừng ở các con này. Chúng ta sống dưới cuộc đời này vẫn còn những điều đáng buồn, không phải là hết. Vẫn còn có những bất cắc, vẫn còn có những dối gian, vẫn còn có những người xông ra, những bão tố, những việc khác, những phong ba trong cuộc đời này. Nhưng mà chính hết mọi sự chúng ta biết một điều, chúng ta đang sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Và cái tay yêu của Chúa, yêu thương của Chúa vẫn nắm mỗi bàn tay của chúng ta dẫn đi qua mọi nẻo đường của cuộc đời. Do đó, chúng ta có sự bình an và sự vui mừng trong Ngài. Chúa đã đem mùa xuân ra khỏi cuộc đời của chúng ta, đem mùa đông ra khỏi cuộc đời chúng ta và mang mùa xuân đến tận cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta bước vào trong tình yêu của Ngài, lời mời nội dung chính của lời mời chị tái Chúa gọi chúng ta hãy Chúa dạy và đến với tấm yêu thương, đến để tận hưởng những mùa xuân đẹp yêu. Tới điều này thì tôi nhớ những câu thơ đó còn những thơ của Xuân Diệu. Xuân Diệu viết rằng xuân cấp trời nay mới đến, trong tôi xuân đến đã lâu rồi, từ lúc yêu nhau hoa nở mãi trong hương thơm ngát của hồn tôi. Ông nói rằng mùa xuân cấp trời nay mới đến, nhưng mà trong tôi thì xuân đến đã lâu rồi, từ lúc yêu nhau hoa nở mãi trong hương thơm ngát của hồn tôi. Khi tình yêu đến thì giống như mùa xuân đã đến trong cuộc đời. Chứ bao nhiêu cuộc đời buồn bã chán nản kể từ còn gì nữa hết. Khi mà không ra nghĩ là cuộc đời mình nó đã hết rồi, nhưng mà khi mà gặp một tình yêu đến với cuộc đời của họ, một đối tượng nào đó mà làm cho trái tim của họ rung cảm thì mùa xuân liền trở về với cuộc đời. Đó là tình yêu nhân thế. Huống chi tấm yêu thương của chúng ta sẽ yêu bằng tình yêu đời đời của Ngài và đủ ra tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, thì đồng thời chúng ta cũng kinh nghiệm được mùa xuân trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc đời chúng ta hiện tại và cả trong cuộc đời này. Nội dung thứ hai của lời mời chị Mai là mời chúng ta bước vào mỗi thông mong mật thiết và sự thực. của Linh Bố, hỡi Linh Bố câu ta trong hấp đá, tại chỗ đủ của nơi dây hỏng, hãy cho đó ra trên mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình, vì tiếng mình sẽ nhiều mặt mũi mình có gì. Thì câu này tôi sẽ được phép đọc bằng tục ta, thì chúng ta thấy nó rõ ràng là cái lời mời bước của sự thông công. Hỡi bộ câu nhỏ hiền thơ, sao còn ẩn khúc bên bờ đã qua, tạo chi tường chẳng tháp nhà, tự mình dịch lấy ngôi nhà đứng tôi. Nói đi dù chỉ nói nhờ, các u mật từ lối môi thở, ra đi đừng để chờ mong, cho mắt ta đóng dần sâu nhịn kiểu. Rõ ràng, hãy cho ta nghe tiếng mình, hãy tỏ ra trên mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình, vì tiếng mình rất nhiều mặt mũi mình. Đây là lời mời trước mặt của muốn không có. Đừng lẫn trốn nữa, đừng khét mình nữa, đừng tự thu mình ở trong tháp nhà. Hãy bước ra, bước vào mối phong con với người yêu của mình, trọng thiện người yêu của mình. Và Kinh Thánh dùng cái lời này để minh họa cái lời kêu gọi của Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong mối phong con mật thiết với Ngài. Mỗi cuộc đời chúng ta có giá trị trước Đức Chúa Trời. Dù cuộc đời có tan nát, dù cuộc đời có ngã bạc, dù cuộc đời đó chúng ta tưởng rằng không còn gì nữa, bước đi, nhưng mà trước mặt Chúa không phải như vậy. Mỗi cuộc đời đều có giá trị nhất định, và Chúa trân quý mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn mỗi con người chúng ta bước vào một công công với Ngài, để trao chuyện với Ngài, để công giao với Ngài, và Chúa sẵn sàng kết bạn với mỗi chúng ta. Ngài là Đấng tạo hóa, nhưng Ngài sẵn sàng kết bạn với mỗi chúng ta như là những người thân yêu của Ngài. Ta là cái đồng chí của Ngài, ta là đồng chí của Ngài. Mời chúng ta trỗi dậy, ra khỏi mùa xuân của cuộc, mùa đông của cuộc đời, bước vào trong mùa xuân. Mời chúng ta bước vào trong mối thân văn mật thiết với Chúa. Lời mời đó, Ngài gửi đến tất cả những người và các bạn. Trong đó có một thánh nữ của Chúa không? Chưa một lần đáp lại tiếng gọi của Chúa. Trong đó cũng quý ông bà anh chị em yêu dấu của Chúa. Dù chúng ta thuộc về Chúa rồi, nhưng mà có lúc thì chúng ta cũng muốn giữ cái nỗi buồn cái riêng mình. Có những cái điều một mình biết, một mình hay, không muốn tỏ cho ai. Và cái điều đó là giết chết cuộc đời của mình. Có những nỗi buồn nào trong cuộc đời chúng ta, có cái điều nào mà chúng ta thấy rằng không thể bày tỏ cho ai, chúng ta hãy giết chết. Chúa sẵn sàng lắng nghe chúng ta, Chúa sẵn sàng bước vào cuộc đời chúng ta, nhận chúng ta vào. Tôi đọc lại lời Chúa ở trong thể hiện chương 3 của 20. Ngài đã đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người đấy, ăn bữa tối với người và người ta. Thì một chúng ta hãy đáp lại lời mời chi phái của Đấng yêu thương, để được sống trong mùa xuân của tình yêu trong hiện tại và cả trong mọi người. Bây giờ mời Mùa Thánh chúng ta nghe một bài hát để nói về Đấng yêu thương của Chúa. Thầy chờ đợi của Chúa đối với chúng ta đáp lại chúng ta như thế nào.
Chúng ta không có sự yêu
kính thưa quý vị, lời hát của bài thánh ca là cảm động. Chúa đang chờ đợi mỗi chúng ta. Chứ nếu chúng ta không mệt mỏi và gánh nặng những cuộc đời, chúng biết có những điều khiến cho lòng chúng ta tan nát khi chúng ta sống giữa cuộc đời trôi nổi này. Và Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài, ra khỏi mùa đông, đến với mùa xuân trong đời chúng ta. Như chúng ta, anh em nào muốn bày tỏ đức tin của mình, muốn đến với Chúa, tấm yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, để đưa Chúa chở che chúng ta, an ủi chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong mọi chặng đường của cuộc đời. Chúng mình thành công đến đây. Không biết vị nào chưa một lần bày tỏ đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa và muốn nhân cơ hội này đến với Chúa, đến với đấng đã yêu chúng ta, chết cho chúng ta. Xin quý vị cứ bước lên đây và chúng tôi sẽ cầu nguyện để cầu quý vị cho Thiên Chúa gửi gắm cuộc đời quý vị trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta được Chúa yêu thương và Chúa muốn chúng ta cùng đến với Ngài, hãy đến trong vòng tay yêu thương của Chúa, trong sự dẫn dắt của Ngài, hãy trao những gánh nặng cuộc đời của mình cho Chúa để chúng ta thấy được phước hạnh và sự thương xót của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Mọi người chúng ta cũng đồng cầu nguyện.